Nam mô A Di Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi thầy giảng sơ qua về cái cuộc sống của một tu sĩ tại chùa Giác Ngộ. Trải nghiệm 7 ngày vừa qua của chúng con tu tập ở đây thì có phải là cái phiên bản gần nhất đối với cái cuộc sống của tu sĩ ở đây hay không? Và cái câu hỏi thứ hai là khi đã quyết tâm xuất gia trọn đời tại chùa Giác Ngộ thì chúng con cần phải chuẩn bị những gì về tâm lý cũng như và giải quyết các cái việc mà liên quan quan trọng khác. Xin cảm ơn.
Trong khóa tu xuất gia gieo duyên á thì thời gian có 7 ngày. Cho nên tu á ở đây á là nó gắt hơn là những cái sinh hoạt thường nhật của các vị xuất gia tại chùa. Vì những vị xuất gia tại chùa đó là họ phát nguyện là xuất gia trọn đời, cho nên là phải tu theo là từng bước, chứ không phải tu gắt. Một ngày là có 3 buổi giảng. Thì phần lớn các vị xuất gia ở đây đó là đi học Phật học ở các trường Phật học. Người mới thì học sơ cấp Phật học, người có trình độ cao á thì học trung cấp Phật học, người khá nữa thì học cao đẳng hay là cử nhân Phật học, chứ là không có học ở tại chùa. Thì chùa thì mỗi một tuần á thì có một vài buổi giảng của các thầy lớn cho các vị mới xuất gia thôi. Còn các vị sẽ phải học với là tỳ ni thuộc Lào, Hoa Nghi thuộc Lào, Cảnh Sách thuộc Lào để học các cái bài kinh thông dụng thuộc Lào. Còn thầy khóa thì một ngày là 2 buổi, ăn cơm là cái quả đường giống như chúng ta. Buổi chiều thì không có cúng quả đường mà chỉ có niệm Phật thôi. Còn vì quý vị tu có 7 ngày cho nên là mình cúng quả đường 2 lần, để chứ là mình có 14 lần trải nghiệm đó, cho nên nó nhiều gấp đôi so với ngày thường. Thì nhìn chung á nó là một cái phiên bản mà gắt gao hơn cái phiên bản đã có, cái bản gốc đã có. Thì mình tu ngắn mà mình phải tu gắt hơn, còn tu dài đó phải tu marathon chứ không có tu chạy cự ly ngắn được. Để trở thành tu sĩ xuất gia tại chùa Giác Ngộ nói riêng và tu sĩ xuất gia nói chung đó, thì các quý vị phải chuẩn bị ngoài tâm lý thì còn có một số điều như sau. Điều 1, đối với người độc thân đó, hoặc là vợ chồng mình đã qua đời hoặc đã ly dị, thì khi mà mình đã bắt gặp được cái chân lý của người xuất gia rồi đó, đừng có chậm trễ nó, hãy phát nguyện càng sớm càng tốt. Và nhớ là đừng bao giờ hẹn là kiếp sau tôi sẽ đi tu. Kiếp này mình gặp được chân lý mà đi tu còn chưa được, mà rồi kiếp sau biết bao nhiêu nhân duyên, hoàn cảnh, điều kiện, chế độ giáo dục, môi trường sống nó xa về lắm, phải đi liền. Còn đối với cái người đó mà đang còn trong cái khứ hôn nhân, vợ chồng hợp pháp, có con dưới 18 tuổi đó, thì mình đi tu trong tình huống này đó làm cho mình là không trọn vẹn được cái tư cách làm cha làm mẹ. Mặc dù là giới luật Phật cho phép trên 18 tuổi, nếu mà mình kết thúc cái hước hôn nhân, vợ hoặc chồng nó ủng hộ cho phép mình đi, con mình còn thơ mình vẫn đi được, nhưng mà nó có cái gì đó nó chưa trọn vẹn. Khi mà con cái lên 18 tuổi rồi đó, không cần đến cái sự chăm sóc nhiều nhất nữa, thì chúng ta đi lúc đó nó an tâm. Thì những vị nào mà đang còn có con thì phải cân nhắc việc này cho thật kỹ, vì tu đó là chuyện lâu dài. Và cái việc mà nuôi con em mình thêm vài năm để được trưởng thành, sau đó mình đi tu á, nó cũng không có muộn màng gì. Còn ai mà có con là trên 18 tuổi rồi đó, giác ngộ chân lý đó, thì điều kiện tiên quyết là bắt buộc ấy, là phải kết thúc hôn nhân bằng sự ly dị hợp pháp tại tòa. Phải vận động á, người bạn đời mình cho phép. Còn nếu như bạn đời mà không cho phép mà mình trốn mình đi đó thì nó không hợp pháp. Thì ai mà truyền giới xuất gia cho người đó là phạm luật. Thì mình đừng có vô tình mà làm thầy của mình vì nhiệt tình mà vi phạm luật Phật giáo. Để sau này bị phát hiện đó, thì toàn bộ cái việc mà xuất gia cho đến thời điểm bị phát hiện đó là hoàn toàn vô giá trị, vì nó không hợp luật. Luật Phật thì nó rõ ràng lắm, từ thời Đức Phật từ cách đây 26 thế kỷ. Vì nó có những cái tình trạng thế này nè, ví dụ như một người nữ với tư cách là vợ giấc ngồi chân lý đi tu mà chồng thì không cho, mà thậm chí còn ghen nữa, thì cô ấy vào chùa mà làm đệ tử của một chùa nào đó thì ông chồng ông phát hiện ra đó, ông sẽ nói là gì? Chồng tôi là bị dụ dỗ, thì vợ tôi bị dụ dỗ, và ông thầy xuất gia cho cô ấy là ông thầy dụ dỗ, cho nên nó làm rùm beng lên, làm mang tiếng nhà sư, mang tiếng chùa. Tình trạng này nó xảy ra nhiều lắm. Thì thầy cũng đã từng tư vấn như thế, nhưng cô vợ bỏ đi tu. Ông chồng cũng đau khổ đi tìm kiếm, phát hiện ra chỗ nào là ông tới, ông thuyết phục đi quay về, rồi ông làm lớn chuyện ở chùa. Sau đó cô đó là quyết tâm đi tu mà tiếp tục đi đến một cái ngôi chùa khác nữa, rồi cũng bị tìm ra được nữa, rồi cũng bị làm lớn chuyện nữa. Ông chồng đó mới đến ông gặp thầy lần thứ ba, năm tới gặp thầy, nó là thầy đó là làm giáo dục cho nên là biết nhiều tăng ni, vậy đó vợ của tôi tên là vậy, hình thế này anh đưa mình cái hình đó, nhưng mà phát hiện được là thầy giúp dùng cho con. Mình thuyết phục anh ấy, anh đâu không buông nổi, anh nói mà không có cô này anh sống không nổi, anh chấp vào cái tình yêu á. Thì những người như thế người ta rất là chung thủy, mà chung thủy theo cái kiểu mà dướng chấp rồi cũng khổ lắm. Rồi tình cờ cái cô vợ cũng đến gặp thầy để nhờ tư vấn. Thầy phải giải thích cho cô ấy á, luật pháp á, người ta phần lớn người ta ưu tiên cho nữ, cho nên ly dị á một bên nó vẫn được nếu có lý do chính đáng. Bây giờ đã là thân tướng của người tu rồi, đã lỡ sai luật rồi, thấy không? Thì nếu mà muốn tiếp tục là tu nữa đó thì nên nó là nhờ luật sư là tư vấn để cho ly dị hợp pháp tại tòa, không cần có mặt chồng, người ta vẫn có thể cứu xét được. Sau đó thì thầy có giới thiệu mấy luật sư Phật tử là nữ đó để dễ tư vấn. Cho đến giờ thì không thấy cô này quay lại, không biết là đã làm xong chưa. Thì khi mà ông chồng đến đó, thì thầy cũng tư vấn anh ấy đó, anh là Phật tử rồi, vợ anh đó đâu phải đi theo chồng khác, bỏ anh đó, vì không có chung thủy đâu, mà vì giờ anh giác ngộ chân lý mà không có kiến thức Phật giáo cho nên làm sai, thì anh nên ủng hộ cho vợ anh không tiếp tục sai, anh có phúc nè. Thì lúc đầu anh cũng không nghe, sau đó là thôi tạm thời ghi nhận đó, đến giờ cũng không gặp lại anh, không biết anh đã hoan hỷ chưa. Cho nên nêu cái việc này ra để quý vị hiểu về cái quy định luật của đạo Phật và hiểu cái tâm trạng của người bạn đời còn lại. Và nếu mình quyết chí mình đi ra thì phải ly dị hợp pháp, tức là đơn thân ly dị vẫn được xem là hợp pháp nếu có những lý do chính đáng. Điều hai, những cái chuẩn bị tâm lý đó thực tế thì nó không cần phải nhiều đâu. Tôi phải mà đi dục bia rồi chuẩn bị tâm lý, chúng ta đó là phải có một mặt trời chân lý của Phật nó chói qua cái trái tim của mình, cái tâm trạng của mình, hành vi, lối sống và cuộc đời của mình, nó bắt đầu nó sáng rực ra, cái năng lượng nó sung mãn lắm, và nó thôi thúc mình hàng ngày hàng giờ, chứ nó không cần phải chuẩn bị gì về tâm lý hết trơn. Còn ai mà chuẩn bị tâm lý là người đó khó tu lắm. Nhất là đã trải qua một khóa tu xuất gia duy dưỡng 7 ngày, mình biết hết bản chất đề tu là như thế nào, nội dung tu là cái gì, rồi cái sinh hoạt ở trong đề tu nó là như thế, những khó khăn cần phải vượt qua là như thế, mà còn chuẩn bị tâm lý nữa là khó tu lắm. Thì những người đó thầy tạm gọi là bệnh lo dư thừa, lo thẳng dư, họ lo dữ lắm. Thì những người này là có trách nhiệm lớn, khi mà ngoài xã hội đó ai giao cho người đó công việc là an tâm mà ngủ thôi, họ sẽ làm từ A đến Z hết, lo trong lo ngoài, lo ngắn lo dài, lo trong nhà đến lo ngoài phố, việc quá rồi vẫn tiếp tục lo, cho nên trở thành là bệnh. Cần phải bỏ cái bệnh đó, không cần phải chuẩn bị tâm lý gì hết trơn. Chứ là mình muốn mà nói dối cái gì đó phải chuẩn bị tâm lý, phải đặt kịch bản, người ta hỏi mình cái này hỏi mình cái kia, mình phải chuẩn bị làm sao để mình vượt qua cái nói dối. Còn đi tu không phải chuẩn bị tâm lý, đi tu là chuẩn bị nhận thức, nhận thức đúng về giá trị của đệ tu, giá trị phụng sự, thì tự động chúng ta đi. Điều ba, thu xếp nghề nghiệp. Thì có những cái hợp đồng á, nó kéo dài đôi lúc đó là vài tuần, vài tháng, vài năm. Và nếu mình là người có trách nhiệm á, thì mình nó sẽ chấm dứt cái hợp đồng đó hợp pháp. Và có những cái hợp đồng á, nó buộc á là phải bồi thường nếu mình hủy bỏ hợp đồng đơn phương. Là người đi tu có lý tưởng á, chúng ta cứ nói thẳng với cái người kéo đồng với mình rằng là tôi có cái quyền vọng cao quý này, cho nên là mong thông cảm. Nếu mà ta không thông cảm được á, thì mình đơn phương cái hợp đồng mình sẵn sàng mình bỏ thôi cũng được, mất một cái nhỏ đó để mình được một cái lớn hơn. À, thu xếp để cho cái người mà kéo đồng với mình á, ta phải sắp xếp nhân sự và cái vai trò đó để khi mình ra đi người ta không bị hụt hẳn. Qua kinh nghiệm và xuất gia trên 60 người của thầy trong suốt 14 năm, nữ thì xuất gia được 20 vị, nam là xuất gia trên 40 vị, bây giờ còn được phân nửa thôi. Cái mức độ loại trừ của nam nó cao hơn, vì Phật tử nữ đi chùa nam nhiều, Phật tử nam đi chùa nữ ít, cho nên nó là cái thu hút giới tính đó, nam nữ nó ít diễn ra đối với chùa ni và ni đó tu hành. Thế thì thầy mới rút ra cái gì nè, từ những người đệ tử đi xin xuất gia với thầy thôi, cái người nào mà vô mà họ tính kỹ quá đó, trước khi đi tu đó họ vô họ hỏi 5 lần 7 lượt, mốt con tu mà con tu không được rồi con làm gì, bây giờ tiền lương con là chừng ấy tiền hả, rồi con bỏ như thế con cảm thấy nó cũng hơi khó quá, cha con mẹ con đang ở tuổi già mà tiền á là chi phí gia đình là lệ thuộc vào con, thì con đi con phải làm sao. Thì những người như thế này là khó tu bền lắm. Cái mà thầy nói là gì, chấp vào cái tình cảm huyết thống đó, tức là ngã gia đình, thì khó làm được việc lớn lắm. Người xuất gia nào đó mà suốt ngày cứ bận tâm về cha mẹ mình, anh chị em ruột thịt mình, cháu chích của mình lo toàn là những chuyện đó, không làm việc lớn được. Làm việc lớn là phải sinh việc nhỏ, thì cái công việc mình báo hiếu cha mẹ đó là tinh thần thôi, để giúp cho gia đình mình là tinh thần thôi, chứ không thể về vật chất được. Mà tu sĩ nào mà suốt ngày mà cứ bận tâm giúp đỡ vật chất cho gia đình mình là không thể làm Phật sự lớn được, vì bị vướng kẹt vào cái tôi sở hữu gia đình. Cho nên đó là đừng có lo lắng nhiều quá, tức là mình phải sắp xếp mọi thứ để thể hiện cái trách nhiệm của mình, nhưng mà không vướng kẹt vào đó để mới ra đi nhanh chóng được. Điều thứ tư cũng giống như trong cái buổi đầu, cái ngày đầu tiên của xuất gia vô duyên, ngày 3 tháng 8 2016 đó, thầy đã nói đó, cái quan trọng là mình tìm kiếm, vun bế, chăm sóc, dưỡng nuôi các cái hạt giống của người xuất gia chân chính, là tâm là vô ngã, tâm cao thượng, tâm phụng sự, tâm đơn giản, tâm hỷ xả, tâm tha thứ, tâm bao dung, tâm quảng đại, tâm vị tha, tâm Bồ Tát. Mà nếu ai có được những tố chất này đó là mới biết là mình đã có cái bẩm chất của người tu rồi. Vấn đề còn lại là có dám đi tu hay không thôi. Đầu tư, nếu mình chưa có đó, không có gì là không làm được. Mình chưa có thì mình phải vất vả nhiều hơn những bạn đồng tu xuất gia của mình. Có thể là một lần, hai lần, gấp ba lần, gấp bốn lần. Nhưng rồi phấn đấu đó, vượt trội, chúng ta sẽ được những tố chất đó. Chuẩn bị là chuẩn bị những thứ đó, nó quan trọng ha. Điều năm, phải có một cái cam kết là giữ đúng giới luật Phật dạy, thực tập thiền định trong đi đứng nằm ngồi. Thiền tọa là phương pháp tốt nhất thôi, nhưng không phải là duy nhất. Đi đứng nằm ngồi chúng ta thực tập thiền chánh niệm, một phần của thiền chỉ. Và chúng ta phải cam kết thực tập trí tuệ, mở mang trí tuệ. Chúng ta phải cam kết là độ sinh. Chứ mày vào chùa để mà được an thân ngày ba cửa cơm, sống bình an vô tích sự, không bị phiền não, không bị ràng buộc cái gì hết, cái đó nó cũng tốt, nhưng mà nó quá nhỏ hẹp ấy. Về cái tâm, về hành động, thì xuất gia có nhiều năm ở chùa đó cũng không làm lễ cho ai. Hiện nay thì vẫn còn là một thiểu số như thế tồn tại trong tăng đoàn. Cái vị đó người ta tu rất là tốt, hiền hậu, đàng hoàng đứng đắn, nhưng mà không có tâm phụng sự gì hết á. Thì mỗi ngày mấy thời kinh, rồi ăn cơm trong chánh niệm, đi đứng nằm ngồi thư thái thoải mái thảnh thơi, như vậy ta nghĩ là quá tốt rồi, thiếu cái tâm phụng sự thì nó ổn đi. Vì vai trò chính của người tu đó là bác sĩ tâm linh, thấy được cái nỗi khổ niềm đau, biết cái nguyên nhân nó nằm chỗ nào đi, và đưa ra những cái phương pháp để giúp cho Phật tử của mình là vượt qua được. Thì đó là những điều mà người chuẩn bị đi xuất gia, giàu ở đâu, với thầy nào, sư cô nào, cũng đều phải nằm lòng. Còn nghèo quá mà đi tu, để khỏi phải lam lũ ở trong đời, để được á, Phật tử cung kính cúng dường, để an nhàn tự tại cho mình, mà không làm gì hết á, cái đó không phải là thiếu á, ít ở trong đạo Phật đâu, cũng có đấy. Thì đi tu như thế là uổng lắm, dở lắm, tệ lắm. Cho nên á, những người có phẩm chất cao quý, có tri thức lớn, có tâm nguyện lớn mà không đi tu là rất uổng cho cuộc đời. Một vị chân sư mà có những cái phẩm chất cao quý đó đó, làm lại là cho biết bao nhiêu người. Mà nếu chúng ta có được hàng vạn người như thế thì Phật giáo này đừng có lo là không phát triển. Cho nên là bản thân tôi đó là miệng nói là tay làm, chứ mình không có nói suông. Kêu gọi á, các tăng ni trẻ là dấn thân thì mình phải dấn thân cấp ba cấp bốn lần. Ai mà có cái cơ hội làm việc chung với tôi rồi đó đều phải thừa nhận như thế. Ở trên học viện Lê Bình Xuân, các thầy phó ban quản diện mà thấy tôi làm rồi cũng phải để thôi. Mình không phải là chỉ tay đâu, nó trực tiếp là cùng làm với các anh em. Hòa thượng Nhật Quang chủ trì chùa Thiền Chiếu và cũng là trưởng môn của dòng thiền Trúc Lâm, kế thừa thiền sư Thanh Từ, thì tôi rất là nể trọng hòa thượng. Mấy lần là ra thăm thầy Phổ Giác và ra thăm mẹ của tôi đó, thì lúc đó nó vào những cái dịp mưa, mưa tầm tã, tôi hỏi là hòa thượng trụ trì đâu, thầy thị giả trao cho tôi một cái chiếc áo mưa, dẫn tôi đi ra ngoài mưa và chỉ, thì thấy hòa thượng đang ngồi ở dưới mưa, đang điều hành cái việc mà làm của chúng. Chúng cũng làm dưới vua, làm rất quyết liệt. Thì khi mà tôi chứng kiến xong rồi đó, chờ hòa thượng xong rồi tôi mới đi vào. Và quý hòa thượng thì hòa thượng mới nói thế này nè: Đại thường chiếu này này có chủ trương làm cái gì đó là làm quyết liệt, không bỏ dở nữa chừng. Cho nên á, các ngôi chùa có thường chiếu đó thường chỉ xây dựng nhiều nhất là một năm đó. Thì viện Trúc Lâm Yên Tử ở núi Yên Tử có một năm là xong. Thường chiếu xây dựng cũng một năm, và nhiều cái thiền viện khác cũng 2-3 năm thôi. Nếu nó là rồi họ đến lắp đất, lắp nước vân vân thì nó tốn nhiều thời gian. Còn nếu mà nó đã có mặt bằng sẵn, có tài chính sẵn là một năm là xong. Các tu sĩ là tự ra làm công quả luôn, rất là ít thuê nhân công, chỉ thuê những cái anh kiến trúc sư và kỹ sư để giám sát đó, còn làm trực tiếp vẫn là các tu sĩ, mà đỡ tốn cái tiền nhân công, làm rất quyết liệt. Cho nên là cái mình tu đó, mình chịu khó mình quan sát cái tấm gương của những người đi trước đó. Những người nào là ngôi sao bắt đầu, mặt trời, mặt trăng, sao sáng, chúng ta noi gương, chứ đừng có đi quan sát những cái người tệ bại hơn mình, tệ lâu hơn mình. Lúc nào cũng nhờ những cái người mà dở hơn mình là mình thối tâm bồ đề, nói lên bồ đề gai. Thế vào chùa mà nói: trời ơi, ông này ông sư huynh tôi mà ông tu dở quá, tự nhiên cái mình chán à. Thế tại sao mình không thấy, ông thầy mình tu tốt rồi bắt trước. đi so với cái ông mà dở hơn mình, để mà sanh tâm cống cao ngã mạng chi cho mệt, hoặc là chán nản là bỏ cuộc giữa chừng. Thì tôi thường đưa ra cái ví dụ thế này: trong chùa đó không phải chỗ nào cũng là chánh điện, có chỗ là nhà kho, có chỗ nhà chứa rác, có chỗ là nhà vệ sinh. Không phải con đường nào ở trong chùa đó cũng là đường nhựa, đường đấy đi cũng có những con đường có ga có biển chai chứ. Từ cái ảnh dụ này đó, quý vị có thể thấy không phải người tu nào cũng đạt được lý tưởng cao quý mà Đức Phật đã dạy. Cũng có người đạt được 100%, người 80, người 50, người 30, người 10, người 1 á. Thì cũng có những người đó là giải dạng tu vô phá chùa. Rồi cũng có người đó là nỗ lực tu mà nghiệp pháp nhiều quá tu không nổi, làm những chuyện trời ơi, những chuyện tào lao. Ở đâu cũng có những thành phần này, chỗ nào có vàng chỗ đó có thao, thế thôi. Mình phải thừa nhận cái hiện thực đó đi chứ. Để khi mình gặp phải những hoàn cảnh này, không có thối thắt tâm bồ đề, không có chán nản là tâm từ bi, không có bỏ cuộc giữa chừng. Tác giả của Hạch Tướng Sĩ phải là cái người có tâm huyết với quân đội thời đó lắm, mới ra được cái bài kêu gọi mà người nào nghe đọc hay là đọc vào đó là rũng rời tay chân, lười biếng là đi nữa cũng phải ráng mà đứng dậy sống chết cho đất nước này được độc lập. Cho nên đó là trong nhà thiền Trung Quốc á, người ta thường có những cái tác phẩm ngữ lục đó mà, từ những vị cao tăng mà được truyền từ thế này sang thế khác để người tu phải đọc. Ví dụ như là Quy Sơn Cảnh Sách bắt buộc phải thuộc lòng là thế, cái lời lẽ nó rất là thông thiết, đọc vào là muốn tu à. Hoặc là Thiền Lâm Bảo Huấn, rất tiếc là nó chỉ được dạy trong trường trung cấp Phật học ở tại Thành phố Hồ Chí Minh thôi, còn các cái trường khác là không có dạy. Cái này nó có đến vài chục tác giả, mỗi tác giả thì có nhiều cái đoạn giải về cái cách mà nhiếp tâm để tu vượt qua trở ngại để trở thành người cao thượng, người cao quý, người cao cả. Nếu tu sĩ mà mỗi tuần đều đọc cái bài mà cái quyển mà Thiền Môn Bảo Huấn á, nó khoảng là 400 trang một lần thôi, là không thể nào tu dở được, nó phải tu tốt thôi. Ngoài ra thì Trung Quốc còn có tác phẩm đó là Tri Môn Cảnh Huấn. Tri Môn là chỉ cho cái áo nâu sòng á, cửa áo nâu sòng dành cho là người tu, cảnh huấn là những lời răn dạy cho chốn đâu sòng. Đập vào cái đó rồi đó là tự động nó phải tu ngon thôi. Ở chùa Giác Ngộ thì chúng ta có cái đọc kinh Di Giáo vào buổi khuya thay thế cho Thủ Lăng Nghiêm. Và tu sĩ mà mỗi ngày đó đọc kinh Di Giáo thì không thể làm sai được. Nếu làm sai cũng cảm thấy xấu hổ và sợ hãi cái sai đó để vượt qua. Còn các Phật tử mà đọc thường xuyên cái bài kinh Di Giáo rồi đó, sẽ biết ông thầy nào tu đúng, ông thầy nào tu trật, ông thầy nào truyền bá mê tín, ông thầy nào truyền bá chánh tín. Cái Phật dạy rất là rõ. Từ cái tâm huyết đó thì trong mấy năm qua tôi đang dịch những bài kinh dành cho người xuất gia, dự kiến là cuối năm 2016 này là xuất bản, đến giờ chưa xong vì nhiều Phật sự quá. Cố gắng phấn đấu vào năm 2017 thì đọc vào những cái bài kinh mà Đức Phật nói riêng cho người xuất gia, chúng ta sẽ thấy rằng đó, tu không phải chỉ có gõ mõ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật rồi thuộc kinh A Di Đà ăn tới giảm hết, thuộc kinh Phổ Môn để đi cầu an, là có tiền Phật tử cúng dường rồi. Cái đó là làm cho Phật giáo mạt riệp. Một ông thầy tu mà suốt đời người chỉ có thuộc 2-3 bài kinh thì tụng kinh cầu an cầu siêu thì phải đón nhận cái cúng dường của đàn na thí chủ thì còn cái gì là làm đạo nữa. Cái đó giống như là trao đổi tôn giáo vậy thôi, một cái dịch vụ. Dĩ nhiên là người tu không thể là không làm những việc này, nhất là tu theo Phật giáo Đại Thừa. Nhưng ngoài cái đó ra phải có cái gì đó cao hơn nữa chứ, vĩ đại hơn nữa chứ, để mới phụng sự được cho nhiều người. Thì đó là những điều mà chúng ta cần phải nắm, chuẩn bị những cái đó, quyết tâm làm cho được. Chứ đừng có chuẩn bị tâm lý. Tâm lý có gì đâu chuẩn bị, có rung đâu chuẩn bị. Cái người rung người ta sợ mà, ta phải cầm cái gì đó để mà chuyên cái rung vào cái động tác cầm đó. Cho nên là khi mà học là hôn biển, ta dạy là người thuyết trình phải đi để cái rung nó chuyển qua động tác đi, phải giơ tay hay là vận chuyển động tác tay. Các vị mục sư của đạo Tin Lành họ giỏi cái này lắm. Có nhiều vị mục sư tới chạy trên cái sân khấu luôn mà, có nhiều vị múa giỏ luôn đó, nói giống như kể lộ mà, rất hung miệng, nghe không bao giờ buồn ngủ. Họ mới tạo ra một cái hệ thống mà các nhà thần học ta gọi là mega church. Thì những cái nhà thờ của các mục sư này đó không bao giờ dưới 2.000 người tụ hội vào ngày Chủ nhật. Ở tại Houston, Texas của Hoa Kỳ đó, có cái mega church có sức chứa đó là 30.000 tín hữu. Và những cái tháng mà chúng tôi giảng dạy ở tại Mỹ trong 4 năm, mỗi năm là 2 tháng, thì ngày nào tôi cũng mở những cái đài truyền hình của đạo Tin Lành mà các mục sư giỏi về mega church truyền bá, để thấy cái giỏi của họ thuốc quần chúng bằng cái hồn biện đó. Kinh thánh thì nó không có nhiều triết lý, nhưng mà bằng cái tài hồn biện thì là tín hữu của họ đến nhà thờ rất đông, đông hơn các nhà thờ thì chủ giáo La Mã. Đang khi đó các vị mục sư là có vợ con, có người khổ về vợ con, có người ly dị vợ con, nhưng mà ta thuyết giảng rồi thôi là mình mê chết luôn á, mê tích cô lì. Đó là ta làm được cái vai trò chính của một vị đi tu. Đạo nào đó thì tu sĩ cũng phải làm cái công việc là truyền giáo lý thôi. Và chúng ta may mắn là tiếp nhận đạo Phật, giáo lý của mình là chân lý, là triết học cao, là đạo đức lớn, mà không chuyên bá thì lễ cho ai. Chuẩn bị những thứ này nó quan trọng hơn. Thì những câu hỏi này thì những câu hỏi nó đi sâu vào đời sống nội tâm, cho nên thầy trả lời hơi dài. Thôi giờ câu hỏi cuối cùng thôi.